ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1397, Phù Giao Cung, Thiên Ma trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu tộc đại doanh, như là trải qua Tô Tầm không kiêng nể gì cả tàn phá thần anh đồng dạng. Hắn thoải mái xong chỉ để lại bừa bộn, vứt xuống một tờ giấy. Mình xoa, hiện tại cũng muốn yêu tộc mình thu thập giải quyết tốt hậu quả. Bọn này ghê tởm thần tộc hỗn đản. Nhìn qua đầy đất bừa bộn, một lục phẩm yêu thánh phát ra ẩn chứa đau điếng người bàn hận ý chửi mắng. Duy nhất chủ sự thất phẩm thánh nhân mặt không biểu tình. Nguyên soái, một yêu tướng đi tới, cảm xúc đê mê bẩm báo. Còn sót lại không đến 12 vạn người. Nghe thấy cái số này, thất phẩm yêu thánh mặt không thay đổi mặt co quắp một chút. Nắm đấm trắng bạch, 60 vạn yêu tộc đại quân. Tại cùng thiên đình lúc tác chiến không có bị đánh cho tàn phế. Đánh lén thần tộc cũng không có bị trọng thương. Nhưng hôm nay lại gần như bị đánh gãy xương sống lưng. Nếu như nói 60 vạn yêu tộc đại quân là một cái cự nhân, như vậy hiện tại liền thành trọng độ tàn phế. Thu nạp hội binh, tập hợp lại, đem tin tức truyền đến Thiên Châu thỉnh cầu tăng binh. Thất phẩm yêu thánh nói. Bên cạnh lục phẩm yêu thánh thở dài. 60 vạn đại quân, gần như toàn diệt, lòng ta khó yên a. Nghe thấy lời này, tất cả sống sót tướng lĩnh đều là sĩ khí đê mê. Bi thương khí tức bao phủ toàn doanh. Thất phẩm yêu thánh đảo mắt một tuần, thầm nghĩ, không thể lại thế nào đi xuống. Nếu như không nhanh chóng tăng lên tướng sĩ sĩ khí, chính bọn hắn liền sẽ sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn cười ha hả, ha 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 ha. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn về phía hắn. Xin hỏi nguyên soái cớ gì bật cười? Một phó tướng tò mò hỏi. Thất phẩm yêu thánh một mặt đắc ý, đảo mắt một tuần. Vừa cười vừa nói. Ta cười kia thần tộc thiếu trí. Cười kia thần nhạc vô mưu. Ta nếu là thần nhạc vương, tất thừa thắng truy kích mang theo đại quân diệt hết ta yêu tộc đại quân. Hắn lại không làm như vậy. Đây chính là cho chúng ta một lần nữa quyền thổ. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên tiếng la giết nổi lên bốn phía. Giết à à, vô số thần tộc binh sĩ từ không trung bay tới. Dẫn đầu tiên quân chủ soái cười ha ha một tiếng. Người xúc sinh này ngược lại là nói chuẩn. Liền tiếp nhận mệnh tới đi. Nhóm này yêu tộc vốn là bầy hội binh. Hiện tại tao ngộ thần tộc đại quân tập kích. Tựa như dê đợi làm thịt. Thất phẩm yêu thánh sắc mặt rất khó nhìn. Hắn không nghĩ tới mình vừa nói xong, kết quả người ta liền đến. Các ngươi thần tộc thừa dịp yêu nguy hiểm. Hắn đầy ngập nộ khí tế ra pháp bảo cùng tiền quân chủ soái trên không trung đại chiến. Phía dưới yêu tộc binh sĩ chết được càng ngày càng nhiều. Rất nhanh mười mấy vạn người liền sắp tử thương hầu như không còn. Nguyên soái, mau bỏ đi đi, đại doanh giữ không được, lưu được núi xanh. Không sợ không củi đốt a, một ngũ phẩm yêu thánh hô to một tiếng. Bọn hắn là thánh nhân. Nếu như quyết tâm muốn chạy rất dễ dàng. Rốt cuộc thần tộc tiên quân chủ soái cũng chỉ là thất phẩm thánh nhân. Thất phẩm yêu thánh nhìn thoáng qua phía dưới thế cục. Sau đó không chút do dự hóa thành độn quang đi xa. Còn lại 2-3 vạn tàn binh bại tướng theo sát phía sau. Thần tộc tiên quân chủ soái cũng không có truy kích. Chỉ là lộ ra một cái trêu tức nụ cười. Phân phó thủ hạ người nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. Vơ vét chiến lợi phẩm. Một bên khác, thất phẩm yêu thánh mang theo 2-3 vạn tàn binh bại tướng trong chớp mắt chạy ra ngàn dặm xa. Sau đó mới ngừng lại được. Rốt cuộc có sát khí ngăn chặn thần thức. Thần tộc truy binh không có khả năng dễ tìm như vậy bọn hắn. Liên tục 2 bại. 60 vạn đại quân vẻn vẹn chỉ còn lại có không đến 3 vạn người. Chi này thao thiết nhất tộc làm chủ yêu tộc đại quân có thể nói là thấp mị tới cực điểm. Cái này chính là không có cấp cao chiến lược bi ai. Nhìn xem càng thêm thấp mị bọn tàn binh. Thất phẩm yêu thánh quyết định lại tỉnh lại một chút tinh thần của bọn hắn. Sau đó lại một lần cười ha hả. Ha 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 ha, nguyên soái cớ gì bật cười. Phó tướng lại thổi phong. Thất phẩm yêu thánh đảo mắt một tuần. Chỉ vào nơi xa. Rất có chỉ điểm giang sơn khí thế. Chư vị tướng sĩ rất không cần phải thấp như vậy rơi. Tục ngữ nói, trời không tuyệt đường người. Chúng ta không phải rút lui ra sao? Kia thần tộc chi tướng không gì hơn cái này. Ta nếu là kia thần tộc tướng quân, nhất định ở chỗ này trăm dặm mai phục một đám phục binh. Hắn lời còn chưa dứt, hô tiếng giết rung trời. Giết a a, giết yêu chó. Thần Nhạc Vương thủ hạ hậu quân chủ soái mang theo mình tướng sĩ từ bốn phương tám hướng trùng sát ra. Tiền quân phụ trách chủ công, hậu quân phụ trách mai phục. Đây là song phương trên đường phân phối xong chiến thuật. Tất cả yêu binh đều chỉ là ngơ ngác nhìn nhà mình nguyên soái. Nguyên soái là tu ngôn xuất pháp tùy chi thuật sao? Thất phẩm yêu thánh, hắn trong lòng cũng là ngày chó. Rút lui, hắn cắn răng lại lệnh. Sau đó ngăn lại thần tộc hậu quân chủ tướng cho bọn thủ hạ tranh thủ thời gian. Thần tộc hậu quân chủ soái chỉ là lục phẩm thánh nhân. Cho nên vị này yêu tộc nguyên soái là đem thù mới hận cũ tất cả đều tính tại một mình hắn trên đầu. Hình như có thù giết cha. Cuối cùng thất phẩm yêu thánh giết thần tộc hai cái đại la về sau. Mang theo còn sót lại mấy tên yêu thánh chạy. Mà lại yêu tộc cơ sở binh sĩ đã toàn bộ bị diệt diệt. Quảng cáo, cổ chiến trường chỗ sâu. Thất phẩm yêu thánh nhìn một chút bên cạnh mình bốn vị yêu thánh. Sau đó, ha, nguyên soái, đừng cười, tam thúc, van cầu ngươi im miệng đi. Bốn người đều là hoảng sợ nhìn xem thất phẩm yêu thánh. Thất phẩm yêu thánh, một phen sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định trước trốn tránh chờ thao thiết yêu vương cùng kỳ yêu vương trở về. Ở bên ngoài sóng vạn nhất thần nhạc vương tự mình xuất thủ làm sao bây giờ? Thần tộc đại doanh, khánh công tiệc tối, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, liền tiêu diệt yêu tộc đại quân. Trận chiến này, Tô tướng quân không thể bỏ qua công lao. Bản vương kính Tô tướng quân một chén, vọng tướng quân lại lập mới công. Thần nhạc vương cười lớn hướng Tô Tầm nâng chén, nhận được vương thượng hậu ái. Đây đều là mặt tướng phải làm. Tô Tầm rất là cung kính. Rốt cuộc đối với mình cha vợ cung kính một điểm lại có thể tính là cái gì đâu. Không nói những cái khác. Liền xem như xem ở hắn sinh một cái nóng như vậy thích học tập văn hóa tư thế nữ nhi phân thượng. Mình cũng hẳn là đối với hắn biểu thị tôn kính. Cái này cha vợ cái gì cũng tốt. Chỉ là đáng tiếc hắn có con trai. Cứ như vậy mình liền không có cách nào thông qua cưới thần anh đến kế thừa gia sản của hắn a. Chương trước viết thần nhạc vương không có nhi tử. Là ta viết sai lầm. Thần nhạc vương có một đứa con trai. Gọi thần vũ. Phía trước đã sửa chữa đến đây. Trừ phi đại cữu ca chiến tử xa trường. Khụ khụ khụ. Như thế nguyền rủa người ta có phải hay không không tốt lắm. Cảm nhận được Tô Tầm đối với mình tôn kính phát ra từ nội tâm. Thần nhạc vương hết sức hài lòng. Một vị lục phẩm thánh nhân có thể coi hắn là trưởng bối đồng dạng đối đãi. Sao mà không dễ. Hắn nhưng lại không biết. Tô Tầm đối với hắn như thế tôn kính nguyên nhân. Nếu không liền sẽ không cao hứng như vậy. Tô tướng quân khiêm tốn. Nếu không phải Tô tướng quân dò thăm yêu tộc không có cửu phẩm thánh nhân trấn giữ tình báo. Chúng ta liền sẽ không công bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ a. Không sai, Tô đem trận chiến này quân không thể bỏ qua công lao. Tới tới tới, bản tướng cũng kính Tô tướng quân một chén. Tiêu xài một chút cỗ kiệu người người nhấc. Liền xem như có đối Tô Tầm khó chịu người. Cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nói tóm lại, liên trảm hai vị thánh nhân. Tô Tầm đã thành tay không nhưng nóng tân quý tướng quân. Người sáng suốt đều biết hắn tiền đồ vô lượng a. Lúc này đi đối phó với hắn không phải đang tìm không thoải mái sao? Cơm nước no nê về sau. Tô Tầm bị thần nhạc vương thét lên thư phòng. Tô tướng quân, thần anh nha đầu kia cổ linh tinh quái. Những ngày này không cho ngươi thêm phiền phức đi. Vương thượng quá lo lắng. Tiểu công chúa rất hiểu chuyện. Sao là phiền phức nói chuyện đâu? Tô Tầm mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng phiền toái lớn nhất liền là luôn yêu thích ở phía trên. Thần nhạc vương gật đầu, thở dài, nhà đầu kia hiện tại còn chưa tới gặp ta, sợ là còn tưởng rằng ta không biết nàng vụng trộm theo tới. Tiếp xuống yêu tộc khẳng định sẽ phản công, một khi chiến sự bận rộn, bổn vương khó tránh khỏi không thể chú ý đến nàng. liền nhiều làm phiền ngươi chiếu khán một hai. Chấm, vương thượng yên tâm, có mặt tướng, tất không cho tiểu công chúa nhận một tia tổn thương. Tô Tầm chém đinh chặt sắt cam đoan đến. Đương nhiên, vết thương đạn bắn cũng không tính tổn thương. Thần Nhạc Vương nói, được rồi, đi xuống đi, quả ít ngày thiên đình quân đội sẽ di chuyển tới tạo thành liên quân. Người sớm thay quân đội bạn chọn lựa tốt danh địa. Mặt tướng tuân mệnh, Tô Tầm quay người rời đi, trở lại mình danh địa về sau. Hắn đem Thần Anh kéo vào gian phòng, nhiệt tâm dạy nàng gọi thế nào ba ba. Mấy tháng sau, thiên đình quân đội tới. Thần Nhạc Vương dẫn đầu Tô Tầm bọn người nghênh đón. Đường tăng chuyện này Phật tổ gặp được thật Phật tổ. A-di-đà Phật, không ngờ trong thần tộc cũng có ta Phật môn con cháu. Phật Như Lai một mặt mũi hiền lành. Đường tăng luôn có một ít chột dạ. Bởi vì dùng Phật môn bại hoại để hình dung hắn muốn càng phù hợp một chút. Nhu Thuận chắp tay trước ngực. Tiểu tăng Đường Tam Tạng gặp qua Thích Ca. Đường Tam Tạng, Phật Như Lai lông mày nhíu lại. Nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Pháp hiệu nặng cũng rất bình thường. Bất quá bởi vì cái này nguyên nhân, hắn đối Đường Tam Tạng ấn tượng tốt hơn. Rốt cuộc đệ tử của hắn Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân cũng dùng qua cái này pháp hiệu. Mà đệ tử của hắn đã vẫn lạc tại Cửu Châu đại chiến bên trong. Mà hắn hiện tại lại gặp một vị Tam Tạng. Phật môn giảng cứu duyên phận. Đây chính là duyên A, nghĩ tới đây. Như Lai Phật Tổ hướng Đường Tam Tạng phát ra yêu mời. Tam Tạng nếu là có thời gian nhàn hạ, không ngại cùng bản tọa tham khảo Phật Pháp. A-di-đà Phật, nhất định, nhất định, Đường Tam Tạng đối với mình Phật Pháp vẫn tương đối có lòng tin. Mặc dù hắn uống rượu, hắn ăn thịt, hắn háo sắc, nhưng từ Phật Pháp phương diện tới nói hắn vẫn là cái tốt hòa thượng. Thần Nhạc Vương cùng Lý Tĩnh tiến hành thân thiết trò chuyện. Đồng thời đem Tô Tầm giới thiệu cho Lý Tĩnh. Lý Nguyên Soái, đây là bổn vương ái tướng. Tô Trường Sinh là vậy. Liên trảm hai tôn thánh nhân Tô Tướng Quân. Cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai a, Lý Tĩnh từ đáy lòng nói. Cái khác thiên đình tiên nhân cũng đều là kính nể nhìn xem Tô Tầm. Bọn hắn đánh lâu như vậy. Đại La cùng Thái Ất giết không ít. Nhưng thánh nhân một tôn còn không chém qua đâu. Tô Tầm biểu hiện được cực kỳ khiêm tốn. Lý Nguyên Soái quá khen. Chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp chạm thánh thôi. Cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận. Chúng ta người tu hành nặng nhất cơ duyên. Phật Như Lai vừa cười vừa nói. Song phương lần đầu gặp mặt 10 phần vui sướng. Bởi vì yêu tộc đại quân đã bị tiêu diệt. Mới quân đội không có đến nguyên nhân. Những ngày tiếp theo có thể nói là 10 phần thanh nhàn. Nguyệt Linh, Nữ Oa, Thần Anh đổi lấy đến. Đều để Tô Tầm cảm giác có chút ngán. Một ngày này, hắn kết thúc một ngày vất vả. Đột nhiên biết được Thái Âm Tinh Quân Hằng Nga đến đây bái phỏng. Không biết Thái Âm Tinh Quân tới chuyện gì. Tô Tầm gặp Hằng Nga sắc mặt nhìn không tốt. Có chút bồn chồn. Mình giống như không có tối qua nàng đi. Hằng Nga ngữ khí cứng nhắc. Tô Tướng Quân, mặc dù ta kia thỏ cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt, nhưng ngươi cũng không thể quá phận. Kia trung quy là linh sủng của ta. Ngươi những ngày này một mực chiếm lấy nàng tính chuyện gì xảy ra. Nàng thật sự là không thể nhịn được nữa. Rốt cuộc đây chính là nàng duy nhất sủng vật. Càng là nàng tại Nguyệt Cung qua nhiều năm như vậy duy nhất có cảm tình ký thác. Thật vất vả chủ tớ trùng phùng. Lại bị Tô Tầm cho chia rẽ. Thì ra là thế, Tinh Quân chớ trách, ta cùng Linh Nhi hơn 10 năm không thấy. Tương tư chi tình rất là kịch liệt, cho nên khó tránh khỏi chờ lâu một ít ngày hôm đó. Tô Tầm nói, Hằng Nga liếc mắt, các ngươi lúc này mới hơn 10 năm không gặp. Ta cùng nàng thế nhưng là mấy trăm năm không gặp. Tô Tầm làm ra một cái tư thế xin mời. Tinh Quân không ngại rời bước uống trà. Ta gọi Linh Nhi tới gặp ngươi. Hừ. Hằng Nga hừ nhẹ một tiếng, sau đó vung lên tay áo trắng, nện bước liên tục đi vào trong nhà. Sau một lát, xinh đẹp đỏ bừng Nguyệt Linh chột dạ chạy đến Hằng Nga trước mặt. Tiên tử, Hằng Nga là có lửa đều không phát ra được, mà Tô Tầm lửa đều phát tại Nguyệt Linh trong cơ thể. Nguyệt Linh hì hì cười một tiếng, nhưng biến thành một con mỹ lệ thỏ trắng nhảy tới Hằng Nga trong ngực. Hằng Nga sắc mặt hơi chậm, bắt đầu lột thỏ, tốt một bức chủ tớ tình thâm, thật là khiến tại hạ cảm động đến cực điểm. Tô Tầm giả mù sa mưa nói một câu, Tô Trường Sinh, thần anh tì tiện chạy vào. Quá nhàm chán, bản công chúa không chịu nổi. Ra ngoài tầm bảo, không được, bên ngoài quá nguy hiểm. Tô Tầm không chút do dự lại một lần nữa cự tuyệt thần anh đề nghị này. Thần anh bị vô số lần cự tuyệt về sau, nàng đã học thông minh, đỏ mặt tiến đến Tô Tầm bên tai thấp giọng nói một câu. Sau đó liền nhảy ra, có đi hay không? Đi, phải đi, ngay lập tức đi. Trải qua nàng cẩn thận thuyết phục, Tô Tầm không chút do dự đáp ứng. Thần anh hờn dỗi một tiếng, phi, sắc phôi, vì có thể để cho Tô Tầm mang nàng ra ngoài tầm bảo. Nàng thế nhưng là thỏa hiệp một mực chuyện không muốn làm. Tô Tầm nhìn về phía Hằng Nga, tinh quân, hiện tại không có chiến sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại cùng đi. Hằng Nga còn tại trần chờ, trong ngực nàng Nguyệt Linh không kịp chờ đợi đáp ứng, Hằng Nga cũng thuận thế ứng. Sau đó Tô Tầm kêu lên nữ oa cùng Đường Tăng, cùng thần anh Hằng Nga mấy người ra đại doanh một đường hướng Tây mà đi. Đi rất nhiều hôm ấy, bọn hắn cũng chỉ gặp một ít khó coi rác rưởi pháp bảo. Ngược lại là các loại hung thú gặp không ít, hết thảy một bàn tay chụp chết, đều là gạt người. Cái chỗ chết tiệt này căn vốn là không có gì bảo vật. Không phải nói cổ chiến trường vẫn lạc rất nhiều thánh nhân sao? Thần anh ban đầu hưng phấn kình đã qua, trở nên mặt ủ mày trao bắt đầu, hữu khí vô lực, nữ oa mỉm cười. Nhiều như vậy đến cổ chiến trường tầm bảo, liền xem như có bảo cũng vơ vét xong. Nhưng vào lúc này, phía trước đột nhiên bảo quang trùng thiên, tất cả mọi người là đột nhiên giật mình. Như thế bảo quang, giống như liệt dương, tất nhiên là có trọng bảo xuất thế. Hằng Nga ngữ khí kiên định nói. Thần anh nhảy cẫng hoan hô, chuyến này quả nhiên không có uổng phí đến, chúng ta nhanh đi, miễn cho bị người khác đoạt. Đám người toàn lực hướng bảo quang bay đi. Cùng một thời gian, trốn đông trốn tây năm vị yêu tộc thánh nhân cũng nhìn thấy bảo quang, cũng bay đi. Tô Tầm mấy người đi vào bảo quang trước, chỉ thấy một tòa cung điện to lớn bày nổi bồng bềnh giữa không trung, tựa như một tòa thành nhỏ. Mà trên mặt đất thì là có một cái hố to. Tòa cung điện này hiển nhiên là từ trong đất bay ra ngoài. Đỡ, giao, cung, thần anh mỗi chữ mỗi câu đọc lên cung điện danh tự. Các ngươi nghe nói qua sao? Đám người nhao nhao lắc đầu. À, vậy lần này chỉ sợ phải thất vọng. Thần anh nhếch miệng, bởi vì như loại này không có danh khí di tích, bên trong bình thường đều không vật gì tốt. Đến đều tới, vào xem lại nói. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, một ngựa đi đầu bay vào. Nữ oa, Đường Tăng, thần anh, Hằng Nga, Nguyệt Linh năm người theo sát phía sau, đẩy ra cung điện cửa lớn, nhìn thấy là một mảnh núi non trùng điệp, sông nhỏ róc rách. Tại núi non trùng điệp bên trong có xây đình đài lầu các hợp thành tòa này khổng lồ cung điện. Từ bên ngoài nhìn đến cái này tựa như một tòa thành nhỏ, tiến vào bên trong về sau mới phát hiện tựa như một mảnh thế giới. Sáu người tiếp tục thâm nhập sâu. Tại bọn hắn trở ra không lâu lại có năm thân ảnh tiến cung điện. Chính là trong khoảng thời gian này một mực trốn đông trốn tây năm tên yêu thánh. Sau đó cung điện hư không tiêu thất không thấy. Mà trên mặt đất hố to cũng khôi phục nguyên dạng. Không bao lâu, mấy đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Chính là thần Nhạc Vương cùng Lý Tĩnh Phật Như Lai, mới gặp nơi đây bảo quang đại tác, làm sao gần đây xem xét, lại là không có vật gì đâu. Lý Tĩnh nhíu mày, ngắm nhìn bốn phía, thần thức xâm nhập lòng đất, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Cổ chiến trường huyền diệu rất nhiều, đã không có thu hoạch nói rõ đã bỏ lỡ cơ duyên. Chúng ta về đi, thần Nhạc Vương ngược lại là thoải mái. Bởi vì hắn đều thánh nhân cửu phẩm, trừ phi là xuất hiện chứng đạo đại năng di tích hoặc là di vật. Bằng không mà nói với hắn mà nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Nhưng Huyền Nguyệt Đại Lục còn chưa từng nghe nói phát hiện qua chứng đạo cường giả di tích đâu. rốt cuộc chứng đạo cường giả vĩnh hằng bất diệt bất hủ, liền đương nhiên sẽ không lưu lại di tích. Thần Nhạc Vương nói cực phải, bảo vật này xem ra là cùng ta Phật vô duyên. Phật Như Lai niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó ba người lại hóa thành hồng quang bỏ chạy. Quảng cáo, sâu trong hư không, một mảnh tinh cầu hoang vu. Trên viên tinh cầu này không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Oanh, một đạo ánh sáng màu lam đâm thẳng chân trời. Cùng một thời gian tinh cầu phá toái. Dư uy đãng nát mấy cái tiểu thiên thế giới. Mấy chục tỷ sinh mệnh trong khoảnh khắc hóa thành bụi bặm. Hai thân ảnh đạm mạc nhìn xem một màn này. Có thể ma diệt thế giới dư uy đối bọn hắn không hề ảnh hưởng. Hai người này chính là Thao Thiết Yêu Vương Thiên Huyền cùng Kỳ Yêu Vương Lăng Dạ. Mà vừa mới diệt thế động tĩnh, liền là bọn hắn cưỡng ép phá hủy ma giới phong ấn tạo thành. Một vùng không gian vặn vẹo, xuất hiện một lỗ hổng. Ngay sau đó ma diễm ngập trời, vô số nồng vụ xông ra, phát ra trận trận hưng phấn đến điên cuồng rít lên âm thanh. Những này nồng vụ hóa thành hình người, hất lên lam lũ tiếc nuối lít nha lít nhít phảng phất hiện đầy tinh không. Ma tộc kinh khủng nhất địa phương một trong liền là cường đại sức sinh sản. Như là như châu chấu giết chi không dứt. Mấu chốt là từng cái sức chiến đấu còn cực kỳ mạnh. Cái này đều vẫn là mấy vạn năm trước bị giết qua một nhóm. Bằng không mà nói, thiên ma tộc hiện tại người sẽ chỉ càng nhiều. Bọn hắn không có chuyên môn binh sĩ. Càng chuẩn xác mà nói, mỗi một người bọn hắn đều là binh sĩ. Cả người khoác áo bào đen, mọc ra tóc đỏ yêu dị nam tử ở trên cao nhìn xuống Thiên Huyền cùng Lăng Dạ. Hai cái yêu tộc vật nhỏ, bản hoàng nhớ kỹ các ngươi. Gặp qua thiên ma hoàng, hai người chắp tay, mặc dù cùng là cửu phẩm thánh nhân, nhưng bọn hắn lại biết cho dù là mình hai người liên thủ cũng tuyệt không phải ma đế đối thủ. Lúc trước vì phong ấn ma hoàng, thần tộc ba đại thần tôn cùng thiên yêu tộc tứ đại thủy tổ đồng loạt ra tay mới đem đánh cho trọng thương. Thừa cơ phong ấn đi vào, sở dĩ không triệt để tiêu diệt ma tộc, không phải là bởi vì năm đó không nghĩ. Mà là bởi vì bọn hắn làm không được. Không nghĩ tới hôm nay ma tộc ngược lại trở thành bọn hắn thiên yêu tộc duy nhất trợ lực. Thiên ma hoàng thân ảnh như thật như ảo. Năm đó các ngươi liên thủ với thần tộc phong ấn chúng ta. Bây giờ lại đem chúng ta phóng xuất. Bản hoàng muốn biết vì cái gì. Không dám lừa gạt thiên ma hoàng đại nhân. Thần tộc bội bạc liên hợp kẻ ngoại lai tiến đánh chúng ta yêu tộc. Cho nên nghĩ mời thiên ma hoàng giúp ta yêu tộc một chút sức lực. Lăng Dạ trong ngôn ngữ bọn hắn thiên yêu tộc lập tức thành người bị hại. Ha 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 ha, thiên ma hoàng phá lên cười. Buồn cười, buồn cười a buồn cười. Lúc trước địch nhân, bây giờ trái lại cầu bản hoàng cứu giúp. Người cảm thấy bản hoàng vì sao lại đáp ứng chứ? Liền nhìn xem các ngươi chó cắn chó không tốt sao? Bởi vì ta tin tưởng thiên ma hoàng đại nhân là trí giả. Thần tộc cùng kẻ ngoại lai giải quyết chúng ta thiên yêu. Tiếp xuống liền sẽ đến phiên thiên ma. Chẳng lẽ đại nhân muốn lần nữa bị phong ấn sao? Lăng Dạ lộ ra tự đắc nụ cười. Một bộ ta đã ăn chắc nét mặt của ngươi. Oanh, một giây sau, không có chút nào phòng bị. Thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Liên tục nện phát nổ ba viên tinh cầu mới ngừng lại được. Lăng Dạ, Thiên Huyền kinh hô một tiếng. Thiên ma hoàng thản nhiên nói. Bản hoàng chán ghét ngươi tính trước kỹ càng biểu lộ. Bản hoàng giúp các ngươi yêu tộc là bởi vì bản hoàng nguyện ý mà không phải bị uy hiếp. Vãn bối biết tội, Lăng Dạ bay trở về. Rất cung kính xin lỗi. Thật là một tia tính tình đều không có. Cho nên nói trên thế giới không có tính tình người xấu. Chỉ có không chịu qua đánh đập người. Thiên ma hoàng nói. Dẫn đường đi. Các binh sĩ huynh đệ của ta bị phong ấn vài vạn năm. Mười phần khát vọng giết chóc. Đại nhân mời đi theo ta. Vẫn là tại cổ chiến trường. Chúng ta yêu tộc đã tụ tập 60 vạn đại quân. Chỉ chờ đại nhân ngài ra lệnh một tiếng. Liền công hướng thần tộc. Lăng Dạ trên mặt lộ ra tất thắng chi sắc. Loại cục diện này, bọn hắn tại sao thua? Bọn hắn tuyệt không có khả năng thua. nhưng chờ hắn trở lại doanh địa sau lại trợn tròn mắt. Nhìn phía dưới không có một ai đại doanh. Thiên Huyền cùng Lăng Dạ đứng chết chân tại chỗ. Hai mặt mộng bức, Thiên Ma Hoàng lạnh giọng nói. Các ngươi yêu tộc 60 vạn đại quân đâu? Không phải là đang đùa bản hoàng hay sao? Đúng vậy a, đại quân của chúng ta đâu? Chúng ta lớn như vậy đại quân đâu? Thiên Huyền cùng Lăng Dạ hai mặt nhìn nhau. Nhìn nơi đây vết tích phát sinh qua chiến đấu. Các ngươi 60 vạn đại quân nói không chừng đã toàn xong đời. Thiên Ma Hoàng rơi trên mặt đất, lộ ra một cái trào phúng cười. Mặc dù bây giờ liên thủ với Thiên Yêu Tộc, bất quá trông thấy Thiên Yêu Tộc không may, hắn vẫn rất cao hứng. Thiên Huyền cùng Lăng Dạ hai người sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hèn hạ thần tộc, khẳng định là thần tộc thừa dịp chúng ta không tại, đánh lén đại quân của chúng ta. Chấm, các ngươi người đều chết sạch. Hiện tại nói những lời nhảm nhí này còn hữu dụng sao? Thiên Ma Hoàng cười lạnh một tiếng. Thiên Huyền nhìn về phía Thiên Ma Hoàng. Còn xin đại nhân nhanh chóng phát binh đánh thần tộc cái xuất kỳ bất ý. Chúng ta bây giờ liền trở về viện binh. Các ngươi yêu tộc không động thủ. Để chúng ta ma tộc xung phong. Nghĩ đến ngược lại là rất tốt. Không có các ngươi yêu tộc binh. Ta ma tộc binh sĩ sẽ không đi chịu chết. Muốn đánh liền cùng một chỗ đánh. Thiên Ma Hoàng ngắt lời hắn. Lăng Dạ có chút lo lắng. Đại nhân, bọn hắn hiện tại không biết ngài đã ra tới. Có thể để ngài dũng sĩ lập tức tiến vào chiến trường đánh bọn hắn cái xuất kỳ bất ý, bằng không bọn hắn tiếp xuống liền có chuẩn bị. Có chuẩn bị liền có chuẩn bị. Ta ma tộc binh sĩ có gì phải sợ? Thiên Ma Hoàng rất chảnh nói. Lăng Dạ bất đắc dĩ. Chỉ có thể để Thiên Huyền nhanh lên trở về viện binh đến cùng ma tộc sẽ quân. Mà hắn thì lưu tại Thiên Ma Hoàng bên người tiếp tục thuyết phục hắn động trước binh khai chiến. Nhưng Thiên Ma Hoàng liền là khó chơi. Tùy ý Lăng Dạ mài hỏng môi cũng không chịu để Thiên Ma tộc người lập tức tiến vào cổ chiến trường. Rốt cuộc bị phong ấn nhiều như vậy vạn năm. Lúc trước đầu sắt bé con hiện tại cũng học xong cầu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.